Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 9 tháng 11 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tổ chức cứu trẻ em và chiến dịch cho tới trẻ em cuối cùng. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhang thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Hôm nay, giáo hội mừng kính lễ cung hiến Thánh đường Laterano. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày, ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy, khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, dấu lạ là một danh từ trong Kinh Thánh dùng để nói về những điều màu nhiệm. Trong bài tin mừng hôm nay, những người Do Thái hỏi Đức Giêsu rằng, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Những người Do Thái đòi hỏi nơi Đức Giêsu một dấu lạ, chứng tỏ người có đủ thẩm quyền để lấy roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Đáp lại những lời thách thức ấy của những người Do Thái, Đức Giêsu đã nói, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Ở đây, đền thờ mà Đức Giêsu đề cập đến chính là thân thể của người. Đền thờ đối với cách hiểu của người Do Thái là nơi để thờ phượng Thiên Chúa. Còn đối với Đức Giêsu, đền thờ là nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa. Người đã chịu khổ hình, chịu chết, nhưng nhờ quyền năng của Thiên Chúa, vào ngày thứ 3 người đã trỗi dậy từ cõi chết. Đức Giêsu đã trở nên một đền thờ mới sau khi phục sinh. Đền thờ mới này là nguồn phát xuất ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Đức Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha, nên người đã đến thế gian mặc lấy thân phận con người. và chính nhờ sự vâng phục trọn vẹn vào thánh ý Chúa Cha, nên người đã trở nên nguồn suối tình yêu và nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. Chính nhờ Đức Giê-xu, con người sẽ thoát khỏi tình trạng tội lỗi và sự chết muôn đời. Vì trong Thánh Tử, nhà máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của người. Đây chính là dấu lạ của đền thờ mới, là chính Đức Giê-xu Kitô. Mỗi người chúng ta cũng là một đền thờ của Chúa Thánh Thần, là chi thể của Đức Kitô. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào thân thể Đức Kitô và trở nên những chi thể của người. Chúng ta đã được dìm trong nước và Thánh Thần để trở nên những con người mới trong và nhờ Đức Giê-xu Kitô. Qua đó, chúng ta được mời gọi sống sao cho xứng đáng với điều mình đã lãnh nhận, để trở nên những dấu chứng hữu hình cho tình yêu Thiên Chúa. Và một khi được Thánh Thần Thiên Chúa ngự trị, mỗi Kitô hữu sẽ là những dấu lạ cho trần gian. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã mời gọi chúng con trở nên những dấu lạ cho thế giới. Hay nói cách khác, Chúa mời gọi chúng con trở nên muối, trở nên men, trở nên ánh sáng cho trần gian. Nhìn chúng con là những xác phàm yếu đuối, chúng con dễ sa vào những cám dỗ và cạm bẫy của cuộc sống. Xin Chúa thanh tẩy và thêm sức cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý Chúa và trở nên những dấu chứng tình yêu của Chúa cho tha nhân. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi gây ý thức về tệ nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ Âu Châu tiếp tục gây ý thức sâu rộng trong xã hội về tệ nạn buôn người, một trong những vết thương trầm trọng nhất trong thế giới ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 7 tháng 11 vừa qua dành cho 130 đại biểu đến từ 27 quốc gia và thuộc tổ chức các tu sĩ Âu Châu chống nạn buôn người và bóc lột người, gọi tắt là RENATE, đang nhóm đại hội kỳ 2 tại Roma. Từ mùng 6 đến 12 tháng 11 với chủ đề Sự chấm dứt nạn buôn người bắt đầu với chúng ta. Đức Thánh Cha nói, một trong những thương tích đau đớn nhất của thế giới ngày nay là nạn buôn người, một hình thức nô lệ mới, vi phạm phẩm giá, hồng ân của Thiên Chúa nơi bao nhiêu anh chị em chúng ta và là một tội ác thực sự chống lại nhân loại. Nhiều điều đã được thực hiện để gây ý thức nơi dư luận về sự trầm trọng và rộng lớn của hiện tượng này, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm để nâng cao mức độ ý thức trong dư luận quần chúng, và để thực hiện một sự phối hợp tốt đẹp hơn những cố gắng của các chính quyền, các nhà chức trách tư pháp, lập pháp và các nhân viên xã hội. Đức Thánh Cha đánh giá cao những cố gắng của các nữ tu trong tổ chức Renate nhằm gây ý thức công chúng về chiều kích rộng lớn của thảm trạng buôn người, gây thiệt hại phần lớn cho phụ nữ và trẻ em. Rồi Đức Thánh Cha nói, nhưng đặc biệt, tôi cảm ơn chị em vì chúng ta trung thành về tin mừng thương xót như được biểu lộ qua sự dẫn thân của chị em nhắm cứu giúp và phục hồi các nạn nhân. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hoạt động của chị em trong lĩnh vực này nhắc nhở chúng ta về những cố gắng rất lớn, nhiều khi trong âm thầm trong bao năm qua của các dòng tu, đặc biệt là các dòng nữ, trong việc chăm sóc những người bị thương tổn trong phẩm giá và bị vết thương nặng vì kinh nghiệm của họ. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự đóng góp đặc thù của các phụ nữ trong việc đồng hành với các phụ nữ khác và các trẻ em trong một hành trình sâu đậm để được chữa lành và tái hội nhập vào xã hội. Bà Anne Keller cho biết, trong những ngày họp, tổ chức Renate cũng cứu xét tình trạng các phụ nữ và trẻ em từ Syria. Những người tị nạn từ các vùng chiến tranh có nguy cơ rơi vào mạng lưới của những tổ chức buôn người. Tại Âu Châu, có nhiều nạn nhân đến từ Albania, Romania và Macedonia. Từ Nigeria, ngày càng có những phụ nữ bị đưa tới Âu Châu vì những lời hứa hẹn giả dối. Và khi tới nơi, họ rơi vào tròng của những mạng mại dâm. Tổ chức Renate nhóm lần đầu tiên tại Ba Lan và hai năm một lần. Các đại biểu thuộc tổ chức này gặp gỡ nhau để trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động. Tại các nước liên hệ, các nhóm chăm sóc tâm lý cho các nạn nhân cũng như huấn nghệ cho họ, đồng thời lo liệu để các nạn nhân có thể hồi hương. Tin giáo hội tại Albania. 38 vị tử đạo được tôn phong chân phước. Hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 11 vừa qua, tại thành phố Skodë ở tây bắc Albania, đã diễn ra lễ tôn phong chân phước cho 38 vị tử đạo bị sát hại từ năm 1945 đến năm 1974 dưới chế độ Cộng sản, gồm 2 giám mục, 21 linh mục giáo Phật, 7 tu sĩ dòng Francisco, 3 tu sĩ dòng tên, 1 chủng sinh và 4 giáo dân, trong đó có 1 phụ nữ. Thánh lễ được tổ chức tại quảng trường nhà thờ chính tòa Thánh Stefano do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, chủ tế. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Hồng Y Amato nói rằng, những kẻ bức hại đã tan biến đi như rất nhiều bóng đen mất hút mãi mãi trong bóng tối của sự lãng quên muôn đời. Còn các vị tử đạo là những ngọn đèn dẫn đường tỏa sáng trên bầu trời của nhân loại, cho chúng ta thấy khuôn mặt thật của sự thiện hảo của con người, với căn tính sâu xa được tạo nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Về mặt giáo luật, tiến trình nhìn nhận là chết vì đạo và chính thức công nhận chứng từ và sự hy sinh vì đức tin của các vị đã kết thúc với sắc lệnh được Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành vào tháng 4 năm 2016. Sắc lệnh này mở đường cho việc tôn phong chân phước. Lễ tôn phong chân phước lần này đã gia tăng gấp đôi số tín hữu công giáo được tôn phong chân phước đã bị sát hại trong giai đoạn Cộng sản cầm quyền ở Đông Âu. Trong số các vị tân chân phước, cha Anton Zoza, người đã bị bắn trên một bãi biển gần Dures vì từ chối tiết lộ bí mật tòa giải tội. Cha Laze Santoza, một nhà thơ được cả nước ngưỡng mộ, đã bị bắn vào đầu sau khi bị buộc phải bỏ đi trong đau đớn tột cùng vì gãy cả hai tay và hai chân do bị tra tấn. Đức Tổng giám mục Nicole Vincent Venucci, Tổng giám mục Tiran Dures, đã bị chết vì tra tấn và kiệt sức vào năm 1949, với bản án 20 năm lao động vì bị khép tội tay sai cho các thế lực nước ngoài. Đức giám mục Franno Zini, giáo phận Lecce, đã chết năm 1948 vì tuyên xưng vâng phục Đức Giáo Hoàng trong linh hồn và con tim theo hồ sơ bản án. Cha Stephen Cuti bị bắn chết vào năm 1971 với tội danh có những hoạt động phản động chống nhà nước sau khi bí mật rửa tội cho con của một tù nhân khác trong một trại lao động. Cha Giovanni Fausti, phó giám tỉnh của tỉnh dòng tên Albania, đã bị những người cộng sản dự khán đánh đập và nhổ nước bọt vào mặt trong phiên tòa và khi thi hành án. Chị Maria Tuxi bị bắt năm 1949 vì dạy giáo lý tại trường tiểu học của các nữ tu dòng Giấu Thánh đã qua đời năm 1950, lúc 22 tuổi, tại bệnh viện Skoder, sau khi bị nhốt vào một cái bao cùng với một con mèo hoang rồi bị tra tấn. Danh sách này cũng gồm hai linh mục chết ngộp năm 1948 trong một hầm chứa phân của nhà tù khi bị ấn đầu xuống bằng báng súng. Nhiều giáo sĩ nước ngoài, trong đó có một người bị bắn chết vì đã cử hành bí tích sức dầu cho một người bỏ trốn đã bị thương. Đức Tổng giáo mục Angelo Massafra, Tổng giáo phận Skoder Pool và là Chủ tịch Hội đồng giáo mục Albania cho biết, danh sách các vị tử đạo đã được xác định sau các cuộc tham khảo trong giáo hội vào năm 1994 và năm 2000, nhưng Ngài nói thêm rằng, trong tương lai, nhiều người khác cũng có thể được tôn phong chân phước. Khoảng 130 linh mục công giáo đã bị hành quyết hoặc đã chết trong tù cùng với hàng ngàn Kitô hữu giáo dân trong thời Cộng sản cầm quyền ở Albania từ năm 1944 đến năm 1991. Theo một điều tra dân số năm 2011, công giáo hiện chiếm 1/10 dân số 2,9 triệu của Albania và là nhóm tôn giáo lớn thứ hai sau Hồi giáo. Nhiều tín đồ Hồi giáo cũng đã chết dưới chế độ Cộng sản. Trong chuyến viếng thăm Albania vào năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã nhìn nhận rằng Albania là miền đất của các vị tử đạo. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ca ngợi các vị chân phước Albania như sau. Các ngài là những nạn nhân của cuộc đàn áp rất dã man của chế độ vô thần đã thống trị đất nước trong một thời gian dài vào thế kỷ trước. Các ngài thà chịu tù đày, chịu tra tấn và cuối cùng chịu chết để trung thành với Chúa Kitô và với Hội Thánh. Ước gì gương sáng của các ngài giúp chúng ta gặp được nơi Chúa sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn và truyền cảm hứng cho những thái độ nhân ái, tha thứ và bình an. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 200 đại diện các tôn giáo. Trong buổi tiếp kiến 200 vị đại diện các tôn giáo sáng mùng 3 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự gặp gỡ an bình giữa tín đồ các tôn giáo và một nền tự do tôn giáo đích thực. Các vị đại diện tôn giáo gặp gỡ và suy tư về đề tài lòng từ bi thương xót. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề năm thánh lòng thương xót sắp kết thúc trong giáo hội công giáo, và nhắc đến sự kiện trong các truyền thống tôn giáo và văn hóa khác cũng đề cao sự cảm thương, từ bi, bất bạo động như những giá trị thiết yếu và chỉ dẫn con đường sự sống. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mầu nhiệm thương xót không được cử hành bằng lời nói mà thôi, nhưng nhất là bằng hành động, với một lối sống thực sự từ bi thương xót, với lòng yêu thương vô vị lợi, phục vụ anh em và chia sẻ chân thành. Đó cũng là lối sống mà giáo hội rất mong ước đảm nhận cả trong nghĩa vụ cổ võ sự hiệp nhất và tình bác ái giữa con người với nhau. Lối sống mà các tôn giáo cũng được kêu gọi đón nhận, nhất là thời nay, đó là trở thành sứ giả hòa bình và kiến tạo tình hiệp thông. Và khác với những người sách động xung đột, chia rẽ và khép kín, thời nay chính là thời của tình huynh đệ. Vì thế, điều quan trọng là tìm cách gặp gỡ giữa chúng ta, một cuộc gặp gỡ không có tinh thần tôn giáo hỗn hợp, làm cho chúng ta cởi mở đối thoại để biết nhau rõ hơn và cảm thông nhau. Loại bỏ mọi hình thức khép kín và khinh rẻ, mọi hình thức bạo lực và kỳ thị. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự dấn thân chung giữa tín đồ các tôn giáo trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên. Ngài nói, lòng thương xót cũng mở rộng cho thế giới chung quanh chúng ta, cho căn nhà chung mà chúng ta được kêu gọi gìn giữ và bảo tồn, chống lại sự tiêu thụ vô độ và ham hố. Chúng ta cần dấn thân giáo dục về sự điều độ và tôn trọng, một lối sống đơn giản và có trật tự hơn, trong đó chúng ta sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách khôn ngoan và điều độ, nghĩ đến toàn thể nhân loại và các thế hệ mai sau, chứ không phải chỉ nghĩ đến những lợi lộc của phe nhóm riêng và những lợi lộc của thời nay mà thôi. Đặc biệt, ngày nay cuộc khủng hoảng trầm trọng về môi trường đòi tất cả chúng ta phải nghĩ đến công ích và tiến bước trên con đường đối thoại vốn đòi phải kiên nhẫn, khổ hạnh và quảng đại. Con đường này thật là tuyệt vời đối với chúng ta, cần loại bỏ những con đường không có mục tiêu dẫn đến sự đối nghịch nhau và khép kín. Cần làm sao để đừng xảy ra tệ nạn, đó là các tôn giáo vì thái độ của một số tín đồ thông truyền một sứ điệp hỗn độn và trái ngược với sứ điệp thường xót. Rất tiếc là không có ngày nào chúng ta không nghe nói về bạo lực, xung đột, bắt cóc, tấn công khủng bố, gây ra các nạn nhân và tàn phá. Và thật là điều kinh khủng khi người ta tìm cách biện minh cho những hành động man rợ như thế, nhân danh tôn giáo hoặc nhân danh chính Thiên Chúa. Tin Karonga, Malawi. Đức Hồng Y Filoni, Thánh Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Karonga, Malawi. Đây là dịp vui mừng, trong đó chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp và ý nghĩa của đền thờ này. Nó cũng đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc sống của giáo hội địa phương. Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, đã nói trong thánh lễ Thánh Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa của giáo phận Karonga vào sáng mùng 5 tháng 11 vừa qua. Giáo phận Karonga được thành lập cách đây 6 năm để đáp ứng sự phát triển của giáo hội ở vùng này. Hiện diện trong thánh lễ có các giám mục, đức khâm sứ tòa thánh, các linh mục, tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân cũng như chính quyền dân sự do Tổng thống hướng dẫn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nhắc nhở mọi người hiện diện là qua nghi thức thánh hiến, nhà thờ chính tòa trở thành nhà của Chúa, nơi đặc biệt mà mọi người tụ họp, trong đó để tôn thờ Chúa, đấng đã khiêm nhường đến ở giữa chúng ta. Ngài cũng nhắc nhở rằng, mỗi người là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ở đây, anh chị em sẽ nhận lãnh sức mạnh để đi ra xây dựng cộng đoàn các tín hữu ở bất cứ nơi nào Chúa hướng dẫn anh chị em. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha trong lần viếng thăm Uganda vào năm ngoái. Quà tặng của Chúa Thánh Thần là để chia sẻ. Chúng ta không nhận quà tặng của Chúa Thánh Thần cho chính chúng ta, nhưng để xây dựng nhau trong đức tin, trong hy vọng và trong tình yêu. Nếu mỗi ngày chúng ta thổi ngọn lửa quà tặng của Chúa Thánh Thần, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành môn đệ truyền giáo mà Đức Kitô kêu gọi chúng ta, trong gia đình của chúng ta và với các bạn bè, nhưng cũng với những người chúng ta không quen biết, đặc biệt những người ít thân thiện hoặc ngay cả thù nghịch với chúng ta. Rồi Đức Hồng Y khuyên các tín hữu hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với các giám mục như Chúa đã thiết lập giáo hội trên nền tảng Thánh Phêrô. Và sau cùng, Đức Hồng Y cảm ơn những người hiện diện vì sự dẫn thân không mệt mỏi để xây dựng một xã hội hòa giải, công bằng và hòa bình ở Malawi.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ 17 tháng 10 cho tới mùng 8 tháng 11 năm 2016, Tổ chức Cứu Trẻ Em, Phân Bộ Italia đã phát động chiến dịch quyên góp với khẩu hiệu "Cho tới trẻ em cuối cùng" để trợ giúp hàng chục triệu trẻ em không may mắn phải sống trong cảnh nghèo túng, bệnh tật, thất học và bị kỳ thị. Chiến dịch này được sự ủng hộ của các nghệ sĩ cũng như các vận động viên thể thao thể dục. Số tiền quyên góp được sẽ dành để tài trợ cho các chương trình do tổ chức đề ra tại Italia, Mozambique, Ethiopia, Malawi và Nepal. Theo thống kê của tổ chức, hiện nay trên thế giới, hàng năm có 6 triệu trẻ em phải chết vì các thứ bệnh có thể chữa được rất dễ dàng và có thể phòng ngừa. Và có 60 triệu trẻ em trong lứa tuổi 6 tới 11 tuổi không được cấp sách tới trường. Trong đó có 58 triệu trẻ em thuộc các nước nghèo nhất. Trên thế giới có 400 triệu trẻ em dưới 13 tuổi phải sống trong cảnh nghèo túng cùng cực, và 400 triệu trẻ em bị kỳ thị vì lý do tôn giáo, chủng tộc, vì tàn tật hay vì phái tính. Thật ra, đây chỉ là các phỏng đoán, vì ngoài các quốc gia Tây Âu tân tiến ra, tại các nước nghèo Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin, không có các thống kê chính thức, và có lẽ nhiều chính quyền cũng không tha thiết gì với việc cải tiến an sinh cho dân, nên các loại thống kê lại càng hiếm hơn. Khi duyệt lại lịch sử thế giới trong các thập niên qua, người ta nhận thấy đã có các tiến bộ quan trọng trong việc chống lại số tử vong của các trẻ em và tạo điều kiện cho các trẻ em được học hành. Từ năm 1990, số trẻ em chết dưới 5 tuổi vì các bệnh có thể phòng ngừa và chữa được đã giảm phân nửa. Và từ năm 2000, số trẻ em không đi học giảm xuống 42%. Tuy nhiên, vẫn còn có hàng chục, nếu không nói là hàng trăm triệu trẻ em, bị loại khỏi các tiến bộ này. Các em thiếu mọi sự, kể cả những gì tối thiểu nhất như thực phẩm, nước uống, các săn sóc sức khỏe và không được giáo dục học hành. Ông Valerio Neri, giám đốc tổ chức cứu trẻ em phân bộ Italia nói rằng, chúng là những trẻ em không có tương lai. Bản tường trình của tổ chức cứu trẻ em phân bộ Italia cũng cho biết, cảnh nghèo túng và khoảng cách xã hội với các hiện tượng đi kèm là các vấn đề không chỉ liên quan tới các quốc gia nghèo hay các nước đang trên đường phát triển. Trong các nước có lợi tức cao, nền kinh tế tiến triển đã cho phép cải tiến các mức sống thoải mái của người dân. Tuy nhiên, trong các quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu, có khoảng 27% trẻ em vị thành niên có nguy cơ sống trong nghèo túng và bị loại trừ khỏi cuộc sống xã hội. Chỉ riêng tại Italia, có 1 triệu trẻ em không có những gì cần thiết để lớn lên và không có cơ may được giáo dục, trong khi có 2 triệu trẻ em sống trong tình trạng túng thiếu tương đối. Vẫn tại Italia, 1/10 trẻ em không thể có quần áo mới và 1/20 trẻ em không có một bữa ăn đầy đủ chất đạm mỗi ngày. Liên quan tới số tử vong của trẻ em trên thế giới, còn có rất nhiều trẻ em không có quyền sống, hay không có tuổi thơ và tuổi thanh niên chắc chắn, như được bản tuyên ngôn quyền của các trẻ em thừa nhận. Bản tường trình của tổ chức cứu trẻ em cho biết mỗi ngày có 16.000 trẻ em dưới 5 tuổi phải chết vì các bệnh có thể phòng ngừa hay chữa trị một cách dễ dàng. Các môi trường xã hội càng nghèo, số tử vong của trẻ em càng cao, vì các em phải sống trong các điều kiện vệ sinh, y tế và dinh dưỡng yếu kém, kể cả việc không có nước trong lành để uống. Chỉ cần nghĩ tới sự kiện, chỉ có 68% tổng số dân sống trong các nước Nam sa mạc Sahara không có nước trong lành để uống, thì có thể hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Sự kiện không thể có các quyền nền tảng cần thiết cho sự sống, như quyền có thực phẩm và nước uống, đối với các trẻ em nghèo nhất, thường có nghĩa là án tử, và là lý do khiến cho các trẻ em chết trước khi lên 5 tuổi. Nhưng không phải chỉ có điều kiện kinh tế xác định các khả thể sống sót của một trẻ em. Các trẻ em sống trong các vùng ngoại ô, các khu xóm ổ chuột nghèo có nguy cơ chết 1,7 lần nhiều hơn so với các trẻ em sống trong các thành phố. Ngay từ khi sinh ra, các trẻ em của vài vùng trên trái đất đã phải gánh chịu thiệt thòi hơn. Tại vùng Đông và Nam Phi Châu, chỉ có 45% các bà mẹ mang thai đi khám 4 lần như Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS khích lệ. Và chỉ có 49% phụ nữ là được trợ giúp bởi nhân viên y tế chuyên nghiệp khi sinh con, tức là thua mức trung bình toàn cầu 26 lần. Các trẻ em sống trong các vùng quê lại càng thiệt thòi hơn nữa, vì chỉ có 22% là được hưởng các săn sóc y tế, trong khi tại các thành phố là 56%. Số tử vong của các bà mẹ vùng quê chết khi sinh con cũng cao hơn 2,5 lần số tử vong của các bà mẹ sống trong các thành phố. Ông Valerio Neri cũng nêu bật rằng, các trẻ em dễ bị tổn thương nhất là các trẻ em vô hình và bị lãng quên. Đó là các trẻ em phải sống trong các nước có chiến tranh, hay chỉ đơn sơ là trong các vùng xa xôi hẻo lánh, hoặc bị thiệt thòi. Chúng là những người nghèo nhất trong các người nghèo. Bên cạnh đó, còn có các trẻ nữ, các trẻ em di cư tị nạn, các trẻ em tàn tật, hay các trẻ em thuộc các chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Các em không có được những gì mà mỗi trẻ em phải có, thực phẩm, nước uống, các săn sóc y tế đầy đủ, trường học. Cả khi trong các năm qua, thế giới đã có các tiến bộ lớn, nhưng vẫn còn có 145 triệu trẻ em dưới 5 tuổi là nạn nhân của nạn thiếu dinh dưỡng kinh niên. Và đây là điều không thể chấp nhận được. Trong số các trẻ em phải chết trước khi lên 5 tuổi, cũng có các trẻ em phải sống trong những vùng có các tai ương thiên nhiên vì khí hậu thay đổi. Có khoảng 26,5 triệu trẻ em sống trong các nước Đông và Nam Phi Châu đã là nạn nhân của hiện tượng El Niño, gây ra cảnh nóng nực và các vụ lũ lụt. Cũng là nạn nhân, các cộng đoàn thường phải di chuyển để tìm nước uống, thực phẩm, đồng cỏ cho súc vật và tìm công ăn việc làm. Và họ càng xa rời các dịch vụ sức khỏe và an ninh xã hội hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trên đây phần đầu bài viết nói về tổ chức cứu trẻ em với chiến dịch cho tới trẻ em cuối cùng, kêu gọi sự giúp đỡ hàng chục triệu trẻ em không may mắn phải sống trong cảnh nghèo túng. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Chúa Giêsu là người đầu tiên đã phục sinh, là bông hoa của niềm hy vọng của sự phục sinh nơi chúng ta. Với thập giá, Chúa Giêsu mở ra cánh cửa hy vọng cho chúng ta, để chúng ta sẽ ở nơi chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời hôm thứ Tư ngày 2 tháng 11 vừa qua tại nghĩa trang Prima Porta, ngoại ô thành phố Roma. Như chúng ta đã biết, ngày 2 tháng 11, toàn thể giáo hội tưởng nhớ và cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ vào lúc 4 giờ chiều tại nghĩa trang Prima Porta của Roma, cách thành Vatican 15 km về phía bắc. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đăng trên Twitter lời mời gọi cầu nguyện ngay cả cho những người đã qua đời mà không còn ai nhớ tới. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, nhớ về những người quá cố với niềm hy vọng vào sự phục sinh. Ngài nói, ông Gióp đã đi trong bóng tối khi ông cận kề cái chết. Trong giây phút đau khổ đau đớn, ông tuyên xưng niềm hy vọng. Tôi biết rằng, đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, người sẽ đứng lên trên cõi đất. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, có hai ý nghĩa. Một là cảm giác buồn sầu. Nghĩa trang gợi nhớ sự buồn sầu. Buồn vì những người thân yêu của chúng ta đã ra đi, cũng buồn bã khi nghĩa trang gợi nhắc tương lai về cái chết của mỗi người. Thế nhưng, trong nỗi buồn này, chúng ta mang theo những bó hoa, gợi nhắc dấu chỉ niềm hy vọng. Như thế, nỗi buồn và niềm hy vọng đan xen nhau. Và đây là tất cả những gì chúng ta cảm thấy trong ngày hôm nay. Một ký ức về những người thân yêu, và hướng tới niềm hy vọng. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp. Chúng ta cảm thấy rằng, niềm hy vọng này nâng đỡ chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta đều phải làm cuộc hành trình này. Tất cả chúng ta sẽ trải qua hành trình này. Kẻ trước người sau, đau buồn ít hay nhiều, nhưng tất cả mọi người đều phải đi con đường này. Thế nhưng, chúng ta có bông hoa của niềm hy vọng đặt nơi cái neo của sự phục sinh. Người đầu tiên đã làm điều này, người đầu tiên đã phục sinh là Chúa Giê-xu. Chúng ta bước đi trên con đường mà người đã đi. Người mở cửa cho chúng ta, và cánh cửa là chính người. Với thập giá, Chúa Giê-xu mở ra cánh cửa hy vọng cho chúng ta, để chúng ta sẽ ở nơi chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Tôi biết rằng, đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, người sẽ đứng lên trên cõi đất. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ. Hôm nay, chúng ta trở về nhà với hai điều khác ghi. Một ký ức về quá khứ, về những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Và một niềm hy vọng về tương lai, về con đường mà chắc chắn chúng ta sẽ đi. Cùng với sự đảm bảo chắc chắn từ lời hứa của Chúa Giê-xu, ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời hôm thứ Tư ngày 2 tháng 11 vừa qua tại nghĩa trang Prima Porta, ngoại ô thành phố Roma. Bản dịch Việt ngữ do Tứ Quyết thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến lòng nguồn của Thánh Ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy bán phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, các linh hồn nơi luyện tội và lòng Chúa thương xót là chủ đề của một dung nhan thương xót hôm nay. Những tín hữu đã chết trong ơn nghệ Chúa nhưng chưa sạch hết mọi tội và chưa đền tội bằng những hình phạt tạm đời này thì không thể vào thẳng thiên đàng được. Họ phải chờ đợi thanh luyện xong mới vào được thiên đàng. Thời gian đó được gọi là thời gian thanh luyện. Có luyện ngục, đó là một tín điều phù hợp với đức công bằng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Công đồng Lauren đã định tín rằng, có luyện ngục để thanh luyện các linh hồn. Các linh hồn ra khỏi trần gian không còn có thể làm được việc gì lành để cứu mình, nên chỉ trông cậy vào những người còn sống lập công cầu nguyện cho mình để rút ngắn thời gian thanh luyện. Vì thế, giáo hội kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, đặc biệt là việc dâng thánh lễ, dành tháng 11 cầu nguyện cho họ. Giáo hội còn mở kho tàng ân xá là công nghiệp của các thánh để nhường cho các linh hồn nơi luyện tội. Giáo hội khuyến khích việc đi viếng các nghĩa địa, sửa sang mộ mã và cầu nguyện cho các linh hồn theo câu tục ngữ, mộ thập chôn các người chết là trái tim người sống. Công đồng Vatican II khẳng định lại tín điều này khi chia dân Chúa ra ba thành phần, lữ hành, thanh luyện và vinh thắng. Công đồng viết, trong các môn đệ Chúa Kitô thì có những kẻ tiếp tục cuộc hành trình nơi trần thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống này và đang được thanh luyện, và có những kẻ được hiển vinh đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong ba ngôi cực thánh. Cả ba thành phần đều hiệp thông với nhau trong cùng một đức mến Chúa yêu người. Thánh Kinh không dùng từ luyện ngục, nhưng cho ta thấy thực tại của luyện ngục. hai đoạn văn thường nhắc đến là Ma-ca-bê quyển thứ 2, chương 2, từ câu 39 đến câu 46, và thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô, chương 3, từ câu 10 đến câu 15. Bản văn sách Ma-ca-bê cho chúng ta thấy chứng tích về niềm tin và sự sống lại dành cho các vị tử đạo và về việc cầu nguyện cho những người đã qua đời. Còn thư Cô-rin-tô thì nói rõ ràng đến sự thanh luyện. Đoạn văn đã phân biệt ba hạng người sau khi chết. Những người lành được lên thiên đàng, những người xấu phải xuống hỏa ngục, còn hạng người thứ ba được cứu rỗi nhưng còn được thanh luyện bằng lửa. Hơn nữa, như khi Chúa Giê-xu dạy, thì có những tội được tha ở đời này, và có những tội được tha ở đời sau. Mà tội thì không thể nào được tha trong hỏa ngục, nên chắc chắn phải được tha trong luyện ngục, và như vậy là có luyện ngục. Về những linh hồn phải xuống luyện ngục, thì sách giáo lý Công giáo dạy rằng, họ là những người chết khi có ơn nghĩa với Chúa, nhưng còn mắc tội nhẹ, hay chưa đền hết hình phạt bởi tội, phải vào luyện ngục mà đền cho hết mới được lên thiên đàng. Chúng ta biết rằng, mỗi tội ta phạm đều có hình phạt kèm theo, tội và phạ. Khi chúng ta xưng tội thì được khỏi tội, nhưng còn phải đền hình phạt. Hình phạt đó một phần do linh mục bảo đền, phần còn lại do ta tiếp tục đền trong cuộc sống của mình. Giáo hội cũng đã trù liệu các phương tiện cần thiết để giúp những người lâm chung được thanh tẩy linh hồn, được hoàn toàn trong sạch trước khi từ giã đời này. Khi các bệnh nhân nguy tử thì thường được chịu cùng một lúc ba bí tích, xưng tội, chịu phép sức dầu và rước lễ như của ăn đàn. Lại được lãnh một ơn đại xá để thanh toán tất cả các hình phạt bởi tội mà chưa đền xong. Như vậy, nếu có chết là được lên thiên đàng ngay, khỏi phải qua luyện ngục. Thế nhưng, trong thực tế, vì nhiều lý do, nhiều người lâm chung không biết triệt để lợi dụng các phương tiện thanh tẩy của giáo hội, nên khi chết còn phải vào luyện ngục để đền cho xong. Điều các linh hồn nơi luyện ngục đau khổ nhất là không được chiêm ngưỡng Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc của họ. Nếu ở đời này người ta bị biết bao nhiêu thú vui quyến rũ, mà những người lành thánh còn khao khát Thiên Chúa, huống chi khi ở luyện ngục, người ta không còn bị cái gì thu hút nữa, chỉ còn một mình Thiên Chúa, thì sự khao khát đó sẽ lớn tới mức nào? Đàng khác, các linh hồn còn phải chịu nóng nảy, tối tăm, khổ cực, gần như ở hỏa ngục vậy. Vì thế, trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất, giáo hội cầu cho các linh hồn ấy rằng, lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các linh hồn ấy và tất cả những người an nghỉ trong Chúa Kitô được vào nơi mát mẻ, ánh sáng và bình an. Thế nhưng, có điều rất an ủi cho các linh hồn ấy là các ngài biết mình kính mến Chúa và biết Chúa thương yêu mình. Và vì xác tín rằng các hình khổ đó chỉ nhằm mục đích thanh luyện mình để được hoàn toàn trong sạch mà thôi, nên các ngài không buồn chán mà còn ước ao chịu khổ để chống được lên thiên đàng. Đồng thời, các ngài rất ước ao có được sự giúp đỡ của chúng ta. Vào thứ sáu tuần thánh năm 1937, Chúa Giê-xu đã yêu cầu nữ tu Faustina làm tuần cửu nhật trước lễ kính lòng Chúa thương xót, và chính Chúa đích thân chỉ định ý cầu nguyện từng ngày cho mỗi hạng người. Riêng ngày thứ tám thì Chúa Giê-xu đã chỉ định cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Chúa nói với thánh nữ Faustina, hôm nay con hãy đem đến cho ta các linh hồn trong luyện ngục, nhận chìm họ trong hố thẳm lòng thương xót của ta, hãy để suối máu thánh ta làm dịu mát ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Những linh hồn ấy đều được ta hết dạ thương yêu. Họ đang phải đền trả sự công bằng của ta. Hãy trút hết kho tàng ân xá hội thánh của ta, đem trao lại cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu được cực hình mà họ phải chịu đựng, chắc con sẽ không ngừng làm việc phúc đức dâng hiến thay cho họ để đền trả sự công bằng của ta. Giờ phút này, xin mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện tội. Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, chính Chúa đã nói rằng Chúa chỉ muốn lòng thương xót mà thôi. Vì thế, chúng con xin đem vào mái ấm trái tim từ bi vô biên của Chúa tất cả các linh hồn trong luyện ngục, bởi các linh hồn đó rất thân thương với Chúa. Ước gì dòng máu và nước tuôn vọt từ trái tim Chúa dập tắt ngọn lửa thanh luyện kia, thay vào đó quyền năng của lòng thương xót Chúa cũng được tuyên dương ca ngợi. Lạy Chúa Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt đón nhìn các linh hồn đang phải trải qua những khổ hình luyện tội, bởi chính họ cũng đã được ôm ấp trong trái tim vô cùng từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. Chúng con nại xin Cha, cậy nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu con Cha, và vì muôn nỗi đắng cay dày vò linh hồn chí thánh người, xin Cha hãy tỏ lòng thương xót của Cha cho các linh hồn đang được thẩm xét trong công lý quang minh của Cha. Xin Cha ghé mắt đối nhìn các linh hồn qua những thương tích đớn đau của con yêu dấu Cha mà thôi. Bởi lẽ, chúng con tin chắc rằng lòng nhân hậu và lượng từ bi của Cha không giới hạn. Amen.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mẹ ơi, mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi trong ngóng, mẹ hô phù đỡ nâng, đem rời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi, mẹ có thấu tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn. Và chiều về bỗng nghe tâm hồn thông vui bao lối nào. Hơi mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhang. Hơi mẹ nhân
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, còn nhớ có những lần đi chợ, có những người phụ nữ cố nhón thêm vài món hàng của người bán vào giỏ của mình. Thấy thế, người bán hàng liền nói, đừng làm như thế, ăn chung tội riêng, tức là con cá cọng rau mà người phụ nữ vì muốn thêm chút phần ăn cho con cái của mình mà đã phạm điều răn thứ 8, đó là chớ lấy của người. Thực tế là đã có những bậc cha mẹ khi còn sống vì thương lo cho con cái cách sai lầm, muốn cung cấp thật đầy đủ mọi nhu cầu về đời sống vật chất cho con cái nên đã phạm lỗi công bằng, bác ái, đến khi qua đời phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục. Tuy nhiên, không phải người con nào cũng nhớ đến để xin lễ cầu hay làm việc lành bác ái, hy sinh hãm mình mà cầu nguyện cho cha mẹ. Những người đã vì con cái mà phạm tội trong sự yếu đuối của con người. Và ngay cả với những bậc cha mẹ luôn ăn ngay ở lành đi nữa, thì tháng 11 cũng là dịp để chúng ta nhớ tới biết bao hy sinh của những bậc làm cha làm mẹ đã quên mình vì chúng ta. Họ đã đánh đổi cuộc đời cho chúng ta sự sống, cho chúng ta tiếng cười và bình an. Những tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta, các ngài cần gì nơi chúng ta? Các ngài cần tình yêu của chúng ta qua sự chăm sóc, thăm nom khi các ngài còn sống. Lòng hiếu thảo ấy còn được bày tỏ một cách chân thành khi các ngài đã qua đời, đó là chúng ta luôn cầu nguyện, thắp hương tưởng nhớ cha mẹ. Cũng có ý kiến cho rằng, Chúa nhân từ thương xót vô cùng, Chúa tha hết, Chúa đâu có độc ác như vị thần nghiêm khắc đứng chờ phạt từng chút, từng chút. Đúng, Chúa thương xót vô cùng nên ta mới đọc. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được, bởi Chúa tôi hằng có lòng lành. Nếu Chúa không có lòng lành, thì Chúa chẳng cho con một xuống thế gian chịu chết chuộc tội. Nếu Chúa không có lòng lành, thì loài người phạm đến Chúa sẽ bị phạt sa hỏa ngục hết. Chúa, Đức Mẹ, lòng lành hay thương xót, nên luôn tìm cách cứu giúp, giảm bớt hình phạt cho các linh hồn nơi luyện ngục đau khổ. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng, Thiên Chúa có chính phẩm tính. Chúa lòng lành, thương xót vô cùng, nhưng Chúa cũng công bằng vô cùng. Nếu không công bằng, thì những người làm ác bất công cho họ, Chúa bỏ qua không phạt. Nhưng chắc chắn Chúa không làm như thế vì Ngài là đấng công bằng. Thánh Agustino đã nói, lời cầu nguyện như là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn được vào. Thánh Thomas Aquino còn thêm rằng, lời nguyện của chúng ta cầu cho các linh hồn quá cố được Thiên Chúa nhận lời nhiều hơn là khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ sống. Hội Thánh dùng lời của vua David mà than thở rằng, lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con để cầu cho các linh hồn, vì những lời kinh ấy kể lể lên được sự đau khổ khốn cực của các linh hồn. Chúng ta hãy nên đọc và suy niệm Thánh Vịnh 129 để cầu cho các linh hồn, ông bà cha mẹ trong tinh thần thảo hiếu của người Việt. Chúng ta tin rằng một kinh hay một lời nguyện của chúng ta có ích biết bao cho các linh hồn, ông bà cha mẹ của chúng ta. Vì thế hãy cố gắng, đừng quên một ngày nào mà không trao cho họ món quà cao quý nhất là lời nguyện của chúng ta, giống như thuở sinh thời các ngài không ngừng yêu thương chúng ta trong từng ngày sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các lẫn linh hồn, cách riêng cho linh hồn ông bà cha mẹ chúng con là những người rất mực yêu thương chúng con khi còn sống, được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Mẹ ơi, mẹ có thấu những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình? Vì tội tình lầm lỡ mà đành chịu lãng quên trong vực sâu xa cách thánh nhân. Này con xin dâng hết những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi giường trời,
ngày tháng qua nơi lầm than.
Nhờ thập tử con Chúa đã một lần đóng đinh, xin Thầy xóa hết bao tội.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.